Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, mùng 10 tháng 12 năm 2008 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự. Đọc tiếp thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam về môi trường giáo dục gia đình công giáo. Sau đó là các tiết mục Gương Thánh Nhân, Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Nói với giới trẻ và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sửa được vài hàng tin chính. 8 người giáo dân Thái Hà bị án tù treo. Đức Thánh Cha nói rằng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tổ nhắc lại hai chân lý đức tin là sự hiện hữu của tội nguyên tổ và cuộc chiến thắng tội lỗi của Chúa Kitô. Trên 20.000 khách hành hương tham dự lễ nghi bế mạc năm kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Hà Nội. 8 người giáo dân Thái Hà đã bị đưa ra xét xử về tội gây rối trật tự công cộng và phá hoại tài sản, đã bị tòa án quận Đống Đa kết án tù treo trong phiên tòa diễn ra hôm thứ Hai, mùng 8 tháng 12 vừa qua. Theo tin của Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong, dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, vào lúc 4 giờ 30 phút chiều thứ Hai vừa qua, tòa án quận Đống Đa đã tuyên án tù treo cho tất cả 8 người giáo dân. Riêng hai bà Nguyễn Thị Nhi và Nguyễn Thị Dung được trả tự do sau nhiều tháng bị giam giữ. Nhưng 8 người giáo dân này cho biết họ sẽ tiếp tục kháng cáo vì họ nói rằng án treo cũng là một hình phạt, trong khi đó họ cương quyết tin rằng mình vô tội. Theo tường thuật của một phóng viên của Việt Catholic, ngay từ sáng sớm các bị cáo đã không để lộ bất cứ vẻ lo lắng buồn sầu nào. Trái lại, nét mặt của họ lúc nào cũng tự tin, bình thản và vui vẻ. Tất cả đều ăn mặc sang trọng đẹp đẽ. Sau thánh lễ tại nhà thờ Thái Hà, họ đã được một đoàn khoảng 700 người hộ tống đến tòa án. Tất cả mọi người đều đeo ảnh Đức Mẹ trước ngực. Họ tiến bước trong trật tự trên vỉa hè, tay giơ cao nhành lá thiên tuế xanh tượng trưng cho công lý, hòa bình và tinh thần tứ đạo. Nhiều lực lượng công an mặc sắc phục như cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động đã có mặt rất sớm trước tòa án. Chỉ trừ các bị cáo, vài thân nhân bị cáo và Linh Mục Nguyễn Văn Khải, đại diện cho tu viện dòng Chúa Cứu Thế, được vào bên trong sân của Ủy ban Nhân dân phường Ô Chợ Dừa. Tất cả những người còn lại đều bị chặn lại, cho nên phải đứng ở vỉa hè bên bờ hồ nhìn sang. Trên tay họ cầm những tấm bảng có viết những hàng chữ với nội dung khẳng định sự vô tội của các bị cáo. Khoảng 10 giờ sáng, tất cả giáo dân và linh mục có mặt tại khu vực bên trong vỉa hè bờ hồ, lẫn hai đầu đường Hoàng Cầu, bắt đầu hát kinh hòa bình. Lúc này số người tham gia càng lúc càng đông, người ta ước tính có đến 2.000 người. Và lúc 17 giờ, sau khi phiên tòa chấm dứt, mọi người đều kéo nhau về nhà thờ. Chuông nhà thờ Thái Hà đổ từng hồi như báo tin vui cho mọi người. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tổ nhất là hai chân lý đức tin là sự hiện hữu của tội nguyên tổ và cuộc chiến thắng tội lỗi của Chúa Kitô. Trưa thứ Hai vừa qua, trong bài huấn Đức trước khi đọc kinh truyền tin nhân dịp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tổ, Đức Thánh Cha nói rằng lễ này là dịp để chiêm ngắm sự phản ánh của vẻ đẹp đã cứu độ trần gian. Đó là vẻ đẹp của Thiên Chúa đang chiếu sáng trên gương mặt của Chúa Kitô. Đã có hàng chục ngàn người tuôn đến quảng trường Thánh Phaolô trưa thứ Hai vừa qua để lắng nghe giáo huấn của Đức Thánh Cha về Đức Maria. Mô tả chân dung của Đức Maria, Đức Thánh Cha nói rằng vẻ đẹp này hoàn toàn trong sạch, khiêm tốn, không vướng mắc sự hung hãn và kiêu căng. Chính với vẻ đẹp đó mà Đức Mẹ đã hiện ra cho Thánh Nữ Bernadette tại Lộ Đức và nói với Thánh Nữ: "Ta là đứng vô nhiễm nguyên tội." Đức Thánh Cha giải thích rằng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội nhắc lại hai chân lý đức tin nền tảng là sự hiện hữu của tội nguyên tổ và cuộc chiến thắng tội lỗi của Chúa Kitô. Ngài giải thích rằng điều mà giáo hội gọi là tội nguyên tổ là một sự thật hiển nhiên nếu chúng ta nhìn xung quanh chúng ta và trong chúng ta. Kinh nghiệm về sự giữ khiến chúng ta phải đặt câu hỏi: do đâu mà có sự giữ? Đức Thánh Cha trả lời rằng ngay từ những trang đầu tiên, sách thánh đã nói với chúng ta về sự sa ngã của ông bà nguyên tổ. Nhưng Thiên Chúa đã không bỏ mặc con người. Người đàn bà sẽ đập nát con đầu con rắn được báo trước chính là Đức Maria, đứng mà sứ thần Gabriel gọi là đầy ân sủng. Mẹ là Eva mới, mẹ của mỗi kẻ được cứu rồi. Tin Lộ Đức, trên 25.000 người đã tham dự lễ nghi bế mạc năm thánh kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Hôm thứ Hai, mùng 8 tháng 12 vừa qua, lễ nghi bế mạc năm thánh kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức cho thánh nữ Bernadette đã diễn ra tại quảng trường Mông Côi với sự tham dự của trên 25.000 khách hành hương. Trong thánh lễ với sự hiện diện của hàng chục giám mục, Đức Hồng Y Severino Poletto, tổng giám mục Torino Bắc Ý, đã nhấn mạnh đến sức mạnh đặc biệt của Lộ Đức, đó là củng cố niềm xác tín của người Tín hữu Kitô trong một thế giới vẫn còn bao nhiêu hình thức bất hại và tứ đạo. Theo đức cha Jacques Perrier, giám mục Tarbes Lộ Đức, Lộ Đức mời gọi mọi người bước theo Chúa Kitô trên con đường của thánh nữ Bernadette. Đức cha Perrier cho biết trong suốt năm vừa qua đã có khoảng 9 triệu người hành hương đến Lộ Đức. Chưa bao giờ trung tâm thánh mẫu Lộ Đức có đông người đến kính viếng như thế. Con đường năm thánh ghi lại cuộc hành trình thiêng liêng của thánh nữ Bernadette cũng đã được trên 1 triệu người đi lại, trong số đó có cả Đức Thánh Cha Benedicto. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài phát thanh trong Giá Châu từ Manila, Phi Luật Tân. Tin London. Các đức giám mục Anh Quốc và xứ Wales trình bày giáo huấn của giáo hội về đồng tính. Mới đây, văn phòng có tên là Dự án Hôn nhân và Đời sống Gia đình của Hội đồng giám mục Anh Quốc và xứ Wales đã cho công bố một tập sách mỏng với tựa đề Cuộc sống sẽ như thế nào nếu bạn hay một người trong gia đình bạn là người đồng tính. Trích dẫn giáo huấn xã hội của Ủy ban xã hội của Hội đồng giám mục hồi năm 1979, tập sách nhắc lại rằng cộng đồng những người đồng tính là một nhóm người đã đau khổ vì bị bắt hại và khinh bỉ hơn bất cứ ai khác. Các đức giám mục Anh Quốc và xứ Wales khuyên các tín hữu hay có thái độ niềm nở đối với những ai cảm thấy bị đẩy ra bên lề ngay trong giáo hội. Các ngài cũng khuyến cáo các tín hữu không nên xem bất cứ người đồng tính nào cũng có sinh hoạt đồng tính. Tập sách cũng kêu gọi độc giả hãy thông báo cho mọi người biết các dịch vụ của giáo hội đối với người đồng tính, cũng như quảng bá giáo huấn của giáo hội về vấn đề này. Tin Uruguay. Sau khi phủ quyết luật cho phép phá thai, Tổng thống Uruguay rời bỏ đảng xã hội. Một viên chức thuộc đảng xã hội tại Uruguay tiết lộ rằng Tổng thống Tabaré Vázquez đã rời bỏ đảng xã hội sau khi đã phủ quyết luật cho phép phá thai mà Quốc hội do đảng xã hội cầm đầu đã thông qua. Theo nhiều nguồn tin được nhật báo El Observador Người Quan Sát đăng tải, Tổng thống Vázquez đã gửi một lá thư đến Tổng bí thư của đảng xã hội là ông Eduardo Fernández để yêu cầu xóa tên ông khỏi danh sách của đảng mà ông đã gia nhập từ năm 1983. Một số nguồn tin khác cũng cho rằng Tổng thống Vázquez rời bỏ đảng xã hội vì những đề nghị ông đưa ra trong cuộc bầu cử vào tháng 10 năm tới không được đảng ủng hộ. Ông Vázquez vốn là một bác sĩ, đã phủ quyết luật cho phép phá thai vì ông xem đó như là một sự tấn công vào sự sống của người và tự do của lương tâm. Tin Hoa Kỳ, Tổng thống George Bush của Hoa Kỳ đề cao tự do tôn giáo nhân dịp lễ Eid của người Hồi giáo. Hôm thứ Hai vừa qua, nhân dịp đại lễ Eid của người Hồi giáo, Tổng thống Hoa Kỳ đã gửi sứ điệp cho người Hồi giáo trên khắp thế giới. Trong bức sứ điệp, Tổng thống Bush viết rằng Eid al-Adha hay là Eid al-Kabir là lễ nhắc lại lòng thương xót của Thiên Chúa và sự chăm sóc của Ngài đối với con người. Tổng thống Bush là người luôn tuyên xưng niềm tin tôn giáo sâu xa của mình và sự hiện hữu của Đấng Tối Cao. Ông không ngừng nhắc đến điều đó trong các bài diễn văn của ông. Sứ điệp của Tổng thống Hoa Kỳ gửi cho người Hồi giáo viết như sau. Trong ngày này, tất cả mọi người Mỹ cử hành tự do tôn giáo mà chúng ta đang có, và chúng tôi tự nhủ rằng tự do tôn giáo không thuộc riêng một quốc gia nào, mà thuộc về toàn thế giới. Vì các chính sách của ông, nhất là cuộc xâm chiếm Iraq và những phương pháp được sử dụng trong cuộc chiến chống khủng bố, Tổng thống Bush đã bị tố cáo là kẻ thù của Hồi giáo. Nhưng về phần mình, Tổng thống Bush luôn khẳng định rằng ông tôn trọng Hồi giáo và phân biệt tôn giáo này với mọi hình thức cực đoan.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ tiếp tục đọc thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam về môi trường giáo dục gia đình Công giáo. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Chúng tôi đã đọc phần mở đầu và phần 1 trong thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hôm nay mời quý vị và các bạn nghe nguyên văn phần 2 của lá thư, trong đó các Đức Giám mục Việt Nam bàn về gia đình trong bối cảnh Việt Nam hôm nay. Thứ nhất, nhận định chung. Xã hội Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đang chuyển mình cách mạnh mẽ, với những thay đổi tích cực nhưng cũng với những mất mát to lớn. Trong đó đáng kể nhất là những giá trị cơ bản liên quan đến sự bền vững của hôn nhân, gia đình và tình liên đới giữa các thành viên. Xin anh chị em cùng với chúng tôi nhận định về tình trạng gia đình Việt Nam trong xã hội hôm nay, để tìm ra hướng đi mục vụ đáp ứng những nhu cầu thiết thực và cấp bách này. Thứ hai, những khủng hoảng gia đình. Là người Việt Nam, chúng ta tự hào về một truyền thống gia đình trên thuận dưới hòa, trong đó lòng hiếu thảo có vị trí quan trọng đối với đời sống gia đình và xã hội. Có thể nói đó là một yếu tố căn bản để con người có thể thành nhân và thành tài. Nhưng truyền thống tốt đẹp đó đang có nguy cơ bị xoáy mòn và mai một. Có những gia đình đang trở thành một thứ quán trọ, thay vì là tổ ấm yêu thương. Có nhiều người cao tuổi bị con cái bỏ rơi, không nơi nương tựa. Nạn bạo hành gia đình còn khá phổ biến. Đặc biệt, nhiều phụ nữ chưa được tôn trọng và yêu thương xứng đáng với phẩm giá con người. Tỷ lệ ly hôn ngày càng gia tăng, và hậu quả là những trẻ em thất học, trẻ em bỏ nhà đi bụi đời ngày càng nhiều. Những phương tiện thông tin đề cập thường xuyên đến nhiều vụ việc tội phạm, mà cả nạn nhân và hung thủ đều là vị thành niên. Phần lớn những em này đều xuất thân từ những gia đình bất hòa, ly tán và đổ vỡ. Cùng với những mâu thuẫn và khủng hoảng gia đình, những con số thống kê cho thấy nạn phá thai ngày càng nghiêm trọng, ngay cả nơi những em còn ở độ tuổi học trò. Cùng với những hậu quả tất yếu về thể lý, hành động phá thai đã để lại những vết thương tâm lý thê thảm nơi đương sự và những người có liên quan. Điểm thứ ba, gia đình trước ảnh hưởng của toàn cầu hóa và di dân. Cuộc sống của người Việt Nam trước đây gắn liền với nông thôn. Mọi sinh hoạt xã hội, kinh tế, văn hóa và tôn giáo đều diễn ra trong phạm vi lũy tre làng. Trong các giáo xứ, việc dạy giáo lý, hoạt động từ thiện bác ái, sinh hoạt phụng tự có thể tổ chức sắp xếp rất thuận lợi. Người giáo dân có nhiều cơ hội gặp gỡ và chia sẻ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các thành viên trong một gia đình luôn ở bên cạnh nhau trong mọi sinh hoạt. Sự gần gũi thường xuyên như thế giúp mọi người có thể nhắc nhở, động viên nhau sống đạo cách dễ dàng và hiệu quả. Như vậy, môi trường giáo xứ miền quê là một môi trường thuận lợi cho các mối quan hệ liên bản vị và cho nền giáo dục Kitô giáo. Môi trường đó nay đang dần dà thay đổi trước làn sóng đô thị hóa và công nghiệp hóa. Ngày càng có nhiều người rời nông thôn để tìm việc làm tại các đô thị. Phần lớn trong số này là giới trẻ. Những người di dân là sinh viên, học sinh, công nhân, những người buôn bán nhỏ và còn nhiều thứ dịch vụ khác. Cũng vì cuộc sống, có nhiều người đi lao động hoặc nhiều phụ nữ đi làm dâu tại nước ngoài. Họ phải đối diện với rất nhiều khó khăn để hội nhập vào một nền văn hóa mới. Có những phong tục tập quán hoàn toàn xa lạ với nền văn hóa của quê hương, đặc biệt xa lạ với đời sống gia đình Công giáo Việt Nam. Họ rất vất vả trong cuộc vật lộn mưu sinh, không còn thời gian dành cho đời sống thiêng liêng. Trong hoàn cảnh đó, quan niệm về tình yêu hôn nhân, về đời sống gia đình cũng bị biến dạng. đã xuất hiện những trào lưu thiếu lành mạnh và sai lầm như sống thử, sống ngoài hôn nhân và tự do ly dị. Đã và đang tồn tại những gia đình tan vỡ khi vợ hoặc chồng đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Quan tâm đến những người di dân là một hình thức mục vụ mới đối với giáo hội Việt Nam hôm nay. Điểm thứ tư, hậu quả của một nền giáo dục còn nhiều khiếm khuyết. Trước sự kiện hàng loạt những vụ việc tiêu cực có liên quan đến ngành giáo dục được công bố, đã có nhiều người lên tiếng kêu gọi chú trọng đến chất lượng thực thụ của sự nghiệp trồng người. Một nền giáo dục chỉ lo đến bằng cấp, chỉ phấn đấu để được điểm thi đua, mà không chăm lo đến tiên học lễ hậu học văn, sẽ tạo ra một thế hệ thiếu trung thực và bất tài. Chính vì thiếu khía cạnh lễ mà truyền thống tôn sư trọng đạo đang bị mai một, và hậu quả là bạo lực tràn lan trong học đường. Những học sinh ở tuổi thơ ngây đã trở thành thủ phạm của biết bao tội ác, cá nhân cũng như tập thể. Nhà trường đáng lẽ là nơi đào tạo những chủ nhân tương lai biết tôn trọng sự thật, đôi khi lại là môi trường cho các em học sự gian dối. Một số phụ huynh có những hành động phản giáo dục, như mua điểm mua bằng cho con em, hoặc luồn lách để được lên lớp. Điều này đã tạo cơ hội cho trẻ em bắt chước sự dối trá. Đó là một trong những thảm kịch nghiêm trọng đe dọa tương lai của giáo hội, xã hội và dân tộc Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe phần thứ hai trong lá thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa. Chúng tôi sẽ đọc tiếp phần còn lại của lá thư trong các chương trình ngày mai. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Vị Thánh bảo trợ của những người nghèo. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tước hiệu trên thật là thích hợp để ban tặng cho một tu sĩ Salesian khiêm hạ là thầy Artemide Zatti, người Ý, mà một gương thánh nhân xin được phép giới thiệu với quý vị và các bạn trong tuần này. Vâng, đúng thế. Trong suốt cuộc đời mình, thầy Artemide Zatti đã có thể nhận ra dung mạo của Chúa Giêsu bị đóng đinh nơi tất cả những người nghèo khổ bệnh tật ở Patagonia bên Argentina. Không thể chối từ bất cứ ai cần được giúp đỡ, thầy Zatti thường nói. Sự quan phòng của Thiên Chúa thật là cao cả, nhưng Ngài muốn chúng ta làm việc cật lực để có được điều chúng ta cần. Thầy Artemide Zatti lúc khởi đầu đã ao ước được làm một linh mục, nhưng không thành vì sức khỏe và học lực yếu kém. Cho nên thầy đã tận hiến quãng đời còn lại làm nghề thầy thuốc và đã trở thành giám đốc và quản lý, cũng như là một y sĩ trong bệnh viện có 70 giường, tên là Thánh Giuse Truyền Giáo ở Viedma, Argentina. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thêm những chi tiết khác nữa sau đây. Thầy Artemide Zatti sinh tại Boreto, bên nước Ý, vào ngày 12 tháng 10 năm 1880. Được rửa tội trong 9 ngày sinh ra, Artemide là người con thứ ba trong số 8 người con của ông bà Louis và Albina Vecchi Zatti. Gia đình Zatti thuộc thành phần nông dân, Do đó, họ đã giáo dục con cái của họ được biết giá trị của việc làm, cũng như một đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Vì gia đình nghèo cho nên năm lên 9 tuổi, cậu bé Artemide đã phải đi làm để có tiền phụ giúp cha mẹ. Mỗi ngày cậu thức dậy vào lúc 3 giờ sáng để ra đồng. Ban đầu, cậu chỉ nhận được số tiền lương khiêm hạ là 1 Mỹ Kim và 25 xu một năm, cộng với thức ăn. Cho đến năm 12 tuổi, Artemide mới bắt đầu đi học, nhưng vẫn tiếp tục làm việc cho đến năm 16 tuổi. Có lẽ do lao động quá sớm nên Artemide có một đôi bàn chân to lớn khác người. Artemide và gia đình định cư ở Bahia Blanca, Argentina, năm cậu được 17 tuổi. Người chú của Artemide lo về việc những người di cư gốc Ý làm việc đồng áng, và như thế, cậu đã tìm được việc làm cách dễ dàng. Cậu làm việc ngoài đồng, sau đó mang các sản phẩm đó ra bán ở chợ và làm công trong một quán ăn. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, cậu lại từ bỏ công việc trong quán ăn vì cậu không thích bầu khí ồn ào nơi đó. Cả thành phố Bahia Blanca lúc bấy giờ có phong trào bài giáo sĩ và hội tam điểm rất mạnh, và gia đình Zatti chẳng bao lâu đã nhận thấy một số các người thân của họ đã mất đức tin. Trước hiểm họa này, họ lại càng ra sức bảo trì niềm tin công giáo và tham dự thánh lễ thường xuyên tại một nhà thờ do dòng Salesian quản lý. Chính nơi đây mà Artemide mới bắt đầu học hỏi về cuộc đời của Thánh Gioan Bosco. Chẳng bao lâu cậu nhất quyết trở thành một linh mục như cha Thánh Bosco, và xin cha xứ của cậu giúp cậu tìm hiểu ơn kêu gọi. Vị linh mục cho chàng thiếu niên đầy nhiệt tâm này biết rằng cậu khó lòng đạt được ước nguyện vì trình độ học vấn của cậu quá thấp. Tuy nhiên, ngài an ủi cậu rằng, với Chúa thì không gì là không thể được, và khuyên cậu suy nghĩ nghiêm chỉnh về quyết định này để khỏi phải thất vọng về sau. Như thế, năm 19 tuổi, Artemide vào học trường của các tu sĩ Salesian ở Bernal gần Buenos Aires để chuẩn bị làm linh mục. Mặc dù chăm chỉ, chàng thiếu niên vẫn cảm thấy khó khăn trong việc học tiếng Latin. Trình độ học vấn sơ đẳng của cậu đã không thể chuẩn bị cho cậu đủ để đương đầu với những giáo điều cần thiết trong việc học, đặc biệt là cậu đã xa rời trường học hơn 8 năm trời. Tuy nhiên, 2 năm sau đó, Artemide trở thành một thỉnh sinh và bắt đầu chuẩn bị để vào tập viện. Nơi đây có một linh mục mắc bệnh lao phổi gần chết, và Artemide đã tình nguyện săn sóc ngài. Sau đó, thầy đã bị chứng bệnh này lây sang. Đến ngày được nhận vào tập viện thì thầy bị lên cơn sốt nặng. Khí hậu nóng bức ở Bernal càng làm cho bệnh tình của thầy thêm trầm trọng đến độ ho ra máu, và các bề trên của thầy muốn cho thầy trở về nhà. Tuy nhiên, thầy đã van xin cho được ở lại. Sau đó, thầy được nhận vào chủng viện Vietma và đã gặp linh mục Evasio Garoni người Ý, và đã từng là một nam y tá trong quân đội Ý. Cha Garoni đã tận tâm săn sóc cho thầy và nhận ra những nhân đức đáng khâm phục, cũng như tình yêu bao la đối với Chúa Giêsu và Đức Mẹ của người chúng sinh trẻ tuổi này. Một ngày nọ, cha Garoni gọi Artemide vào nhà nguyện và nói với thầy rằng, nếu thầy thề hứa phục vụ người nghèo mãi mãi, thì Đức Bà trợ giúp các chư hữu sẽ phục hồi sức khỏe của thầy. Artemide vâng theo lời chỉ dạy này, và trong vòng 2 năm sau, thầy đã được hoàn toàn lành bệnh. Giữ đúng lời thầy hứa, thầy tận hiến cuộc đời để phục vụ Thiên Chúa qua người anh chị em nghèo khổ bệnh tật. Artemide bắt đầu phục vụ trong bệnh viện Thánh Giuse truyền giáo vào tháng 3 năm 1903, cho đến tháng Giêng năm 1951. Nơi đây, thầy đã làm việc liên tục trong suốt 48 năm mà không có một ngày nghỉ. Ban đầu, Artemide trông coi phòng bào chế thuốc của bệnh viện. Thầy thi đậu văn bằng Idoneo, hay là thầy thuốc đang hành nghề, tại Đại học La Plata. Cấp bằng này cho phép thầy được hành nghề thầy thuốc. Bao lâu không có một dược sĩ đúng nghĩa nào trong thành. Khi cha Garoni bề trên của thầy qua đời, Artemide thay thế ngài trong nhiệm vụ cai quản bệnh viện. Trong thực tế, Artemide không chỉ là giám đốc, nhưng còn lo về hành chánh và là một y tá nữa. Trong bệnh viện, với sức chứa 70 giường này, những bệnh nhân nào có thể trả tiền thì trả, còn những người nghèo thì trả ít hoặc không trả cũng được. Và phần đông các bệnh nhân đã trả rất ít hay không có tiền để trả. Như thế, Artemide phải kiếm tiền để trang trải các phí tổn trong bệnh viện. Ngoài giờ làm việc trong bệnh viện, thầy còn đạp chiếc xe đạp cũ kỹ, đi đến những khu vực nghèo nhất trong thành phố để chích ngừa, hoặc là chữa trị cho những người nghèo khổ thân yêu của thầy. Chưa hết, Artemide còn sẵn sàng đến với bệnh nhân vào ban đêm. Thầy thường nói với họ rằng, bất cứ khi nào cần, anh chị em có bổn phận phải gọi tôi, và tôi có bổn phận phải đến giúp anh chị em. Tiếng không được là một từ xa lạ đối với thầy. Và trong những trường hợp khẩn cấp, người tu sĩ khiêm hạ này còn nhường cả chiếc giường của thầy cho một người nghèo. Tiểu sử của thầy Artemide Zatti tạm ngưng nơi đây. Chúng tôi sẽ kể tiếp những hoạt động bác ái của thầy vào thứ tư tới. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Chu Văn phụ trách.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư tuần trước, Đức Thánh Cha đã nói đến mầu nhiệm của tội nguyên tổ theo giáo lý của Thánh Phaolô. Đức Thánh Cha khẳng định như sau: mầu nhiệm của ánh sáng và sự thiện chiến thắng mầu nhiệm của tối tăm và sự ác. Mô vọng mời gọi chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô suối nguồn ánh sáng và bước vào dòng sông ánh sáng để trở thành những người trao ban ánh sáng, tạo dựng hòa bình và làm chứng cho sự thật. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý tương quan giữa Adam và Chúa Kitô. Đức Thánh Cha giải thích như sau: trong bài giáo lý hôm nay, chúng ta sẽ dừng lại trên các tương quan giữa Adam và Đức Kitô như Thánh Phaolô đã vạch ra trong một trang nổi tiếng của thư gửi cho giáo đoàn Roma. Trong đó, thánh nhân cống hiến cho giáo hội các đường nét chính của giáo lý về tội nguyên tổ. Thật ra khi nói về niềm tin vào sự sống lại trong thư gửi cho tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã so sánh giữa tội nguyên tổ và Chúa Kitô. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Của người đầu tiên là Adam được dựng nên thành một sinh vật, còn Adam cuối cùng là thần khí ban sự sống. Với văn bản thư gửi giáo đoàn Roma chương 5 câu 12 đến câu 21, sự so sánh giữa Chúa Kitô và Adam có nhiều chi tiết và rõ ràng hơn. Thánh Phaolô đi lại con đường lịch sử cứu độ từ Adam cho tới lề luật và từ lề luật cho tới Chúa Kitô. Trọng tâm của lịch sử đó không phải là Adam với các hậu quả của tội lỗi của nhân loại cho bằng Đức Giêsu Kitô và ơn thánh qua người được đổ tràn đầy trên nhân loại vượt xa tội lỗi của Adam và các hậu quả của nó trên cuộc sống của người. Vì thế, Thánh Phaolô mới kết luận như sau: nhưng ở đâu tội lỗi đã lan tràn, thì ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. Trong niềm tin của giáo hội, ý thức về tín điều tổ miên tổ đã chín mùi vì nó gắn liền với tín điều về ân cứu rỗi và sự tự do trong Chúa Kitô. Do đó không thể tách rời tội của Adam và của nhân loại khỏi bối cảnh ơn cứu rỗi và sự công chính hóa trong Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nêu lên câu hỏi: thế nhưng tội nguyên tổ là gì? Thánh Phaolô và giáo hội dạy gì về tội nguyên tổ? Và Ngài trả lời như sau: nhiều người cho rằng dưới ánh sáng lịch sử tiến hóa, ngày nay không còn có chỗ cho một tội ban đầu rồi lan tràn đến toàn thế giới nữa. Và hậu quả là cả vấn đề liên quan đến sự cứu rỗi và đến cứu thế cũng không còn nền tảng nữa. Như thế, có tội nguyên tổ hay không? Để có thể đưa ra câu trả lời, chúng ta phải phân biệt hai khía cạnh. Một khía cạnh kinh nghiệm cụ thể mà mọi người có thể cảm nghiệm được, và một khía cạnh nhiệm màu liên quan đến nền tảng thiết yếu của sự kiện này. Kinh nghiệm cụ thể đó là sự mâu thuẫn trong chính chúng ta. Một đàng mọi người đều biết là mình phải làm điều thiện và tận sâu thẳm con người muốn làm điều thiện. Thế nhưng đồng thời nó cũng cảm thấy sức thúc đẩy làm ngược lại, đi theo con đường của sự ích kỷ bạo lực, chỉ làm điều nó ưa thích, cả khi biết làm như thế là chống lại sự thiện, chống lại Thiên Chúa và tha nhân. Trong thơ gửi cho giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô diễn tả nó như sau: muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Thật vậy, sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn thì tôi lại làm. Sự mâu thuẫn bên trong con người của chúng ta, đó không phải là một lý thuyết. Mỗi người chúng ta đều sống kinh nghiệm này hàng ngày. Chỉ cần nghĩ tới các tin tức hàng ngày liên quan tới các bất công, bạo lực, dối trá, trụy lạc thì đủ biết. Chúng ta trông thấy nó mỗi ngày. Đó là một sự kiện. Hậu quả của quyền lực sự dữ đó trong tâm hồn chúng ta phát triển trong lịch sử thành một dòng sông bẩn thỉu, làm ô nhiễm địa lý của lịch sử nhân loại. Tư tưởng gia người Pháp Blaise Pascal đã nói tới một bản tính thứ hai, chồng lên bản tính nguyên thủy của chúng ta. Bản tính thứ hai đó khiến cho sự dữ trở thành bình thường đối với con người. Kiểu nói, đó là nhân bản có hai nghĩa. Nghĩa tốt ám chỉ điều mà một người phải làm như là con người. Nghĩa xấu ám chỉ đến sự gian dối sự dữ là điều bình thường. Sự dữ xem ra đã trở thành bản tính thứ hai của con người. Chính sự mâu thuẫn đó của con người của lịch sử khơi dậy ước mong ơn cứu độ. Thực thế, ước mong thế giới này thay đổi, xây dựng một thế giới công bình, hòa bình và tốt lành hiện diện khắp nơi. Chẳng hạn, trong lĩnh vực chính trị, mọi người đều nói tới việc cần thiết phải thay đổi thế giới, phải tạo ra một thế giới công bình hơn. Nó diễn tả ước mong một sự giải thoát khỏi sự mâu thuẫn nội tại đó. Và Đức Thánh Cha giải thích sự hiện hữu của sự dữ như sau. Như thế, sự kiện quyền lực sự dữ trong trái tim và trong lịch sử con người là điều không thể chối cãi được. Vấn đề là, phải giải thích nó như thế nào đây? Ngoài niềm tin Kitô ra, trong lịch sử tư tưởng, có một cách giải thích chính tuy với nhiều dạng khác nhau. Cách giải thích này cho rằng con người mâu thuẫn, nó mang trong chính mình sự thiện cũng như sự dữ. Vào thời xa xưa, người ta cho rằng ngay từ nguyên thủy đã có hai nguyên lý thiện ác bằng nhau. Đó là thuyết nhị nguyên, không thể thắng vượt được. Sự mâu thuẫn trong con người chỉ là phản ánh của trái nghịch của hai nguyên lý đó. Trong quan điểm của thuyết tiến hóa vô thần, thì ngay từ ban đầu con người đã mang trong mình sự thiện và sự ác rồi, và lịch sử nhân loại chỉ phát triển mô thức đã có sẵn trong sự tiến triển có trước. Điều mà Tín hữu Kitô gọi là tội nguyên tổ thật ra chỉ là tính cách trộn lẫn sự thiện và sự ác thuộc bản chất con người. Đây là một quan điểm tuyệt vọng. Nếu như thế thì sẽ không thể nào chiến thắng được sự dữ. Và sau cùng thì chỉ có lợi lộc riêng tư là quan trọng mà thôi. Và mỗi tiến bộ đều cần phải trả bằng một dòng sông sự dữ, và ai muốn phục vụ tiến bộ thì phải trả giá mắc mỏ đó. Nói cho cùng, chính trị được định hướng theo các tiền đề đó, và chúng ta trông thấy các hậu quả của nó. Rốt cuộc, tư tưởng này chỉ có thể tạo ra thái độ sống buồn sầu và vô luân mà thôi. Niềm tin, như Thánh Phaolô trình bày, xác nhận sự tranh đua giữa hai bản chất đó và sự kiện bóng dáng sự giữ đè nặng trên thụ tạo. Chương 7 và chương 8 của thư gửi cho giáo đoàn Roma khẳng định sự hiện hữu của sự giữ. Trái ngược với hai thuyết nhị nguyên và nhất nguyên, luận thê lương trên đây, đức tin cho chúng ta biết có hai màu nhiệm ánh sáng và màu nhiệm bóng tối. Và màu nhiệm bóng tối ấy bị vây bọc với hai màu nhiệm ánh sáng. Màu nhiệm ánh sáng thứ nhất cho biết rằng, không có hai nguyên lý, một tốt một xấu, mà chỉ có một nguyên lý là Thiên Chúa đứng tạo hóa, và đó là nguyên lý tốt, không có bóng tối. Vì thế bản thể không phải là một trộn lẫn lành dữ, mà tự nó là tốt, và do đó hiện hữu là tốt, sống là tốt. Đó là tin vui do đức tin loan báo. Chỉ có một suối nguồn tốt lành là đứng tạo hóa, và vì vậy sống là một sự thiện, hiện hữu như nam hay nữ là một điều tốt lành, và sự sống tốt lành. Thế rồi có một màu nhiệm của tối tăm, sự giữ không đến từ suối nguồn của bản thể, không có từ nguyên thủy, sự giữ đến từ một sự tự do được tạo dựng, một sự tự do bị lạm dụng. Đức Thánh Cha nêu thêm câu hỏi. Làm sao có thể xảy ra điều đó được? Và Ngài trả lời, đây là điều tối tâm khó hiểu. Sự giữ không có luận lý, chỉ có Thiên Chúa và sự thiện là có luận lý vì đó là ánh sáng. Sự giữ là điều bí nhiệm. Các hình ảnh lớn trong chương 3 của sách Sáng Thế Ký, hai cây sự sống và cây biết lành, biết giữ, con rắn, con người tội lỗi, chỉ giúp chúng ta đoán ra, nhưng không giải thích cái vô luận lý trong chính nó. Chúng ta chỉ có thể ước đoán chứ không thể giải thích hay kể lại một sự kiện, vì nó là một thực tại sâu thẳm hơn. Nó là một màu nhiệm của tối tâm. Nhưng tiếp theo là một màu nhiệm ánh sáng khác. Sự giữ là một suối nguồn bị chế ngự. Với ánh sáng của Ngài, Thiên Chúa mạnh mẽ hơn. Vì thế có thể thắng vượt được sự giữ. Do đó con người có thể được chữa lành. Sách Khôn Ngoan nói rằng, Chúa đã dựng nên các quốc gia có thể chữa lành. Và cuối cùng, con người không chỉ có thể được chữa lành, mà đã thực sự được chữa lành. Thiên Chúa đã bước vào lịch sử loài người và chữa lành cho con người. Ngài đã chống lại suối nguồn dơ bẩn bằng nguồn suối tinh tuyền. Đức Giêsu Kitô bị đóng đinh, Adam mới, dùng con sông ánh sáng chống lại con sông dơ bẩn. Và con sông này hiện diện trong lịch sử. Chúng ta trông thấy nó nơi các thánh lớn nhỏ và các tín hữu đơn sơ. Chúng ta thấy dòng sông ánh sáng chảy ra từ Chúa Kitô hiện diện và mạnh mẽ. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha kêu gọi sống tinh thần mùa vọng. Ngài nói như sau. Mùa vọng là thời gian của sự hiện diện và chờ đợi. Ánh sáng hiện diện, Chúa Kitô là Adam mới ở với chúng ta và ở giữa chúng ta. Chúng ta phải mở mắt ra để trông thấy ánh sáng và bước vào dòng sông ánh sáng. Nhất là chúng ta phải biết ơn sự kiện Thiên Chúa đã bước vào lịch sử như suối nguồn sự thiện. Nhưng mùa vọng cũng là thời gian của chờ đợi. Đêm đen của sự giữ vẫn còn dày đặc. Vì thế cùng với dân Chúa, chúng ta cầu xin trời cao hãy đổ sương xuống và tha thiết cầu xin. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Xin hãy đến trao ban sức mạnh cho ánh sáng và sự thiện. Xin hãy đến ở những nơi có sự thống trị của dối trá không biết đến Thiên Chúa, của bạo lực và bất công. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến ban sức mạnh cho sự thiện trong thế giới này và giúp chúng con trở thành những người trao ban ánh sáng, tạo dựng hòa bình và làm chứng cho sự thật.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Tối hôm ấy, sau bữa tiệc với thân nhân bạn bè, trong khi bận rộn từ giã và tiễn đưa khách ra về. Vì đã muộn, nên bà mẹ bảo đứa con gái mới lên 7 tuổi vào phòng đọc kinh rồi đi ngủ. Đứa bé ngoan ngoãn vâng lời mẹ vào phòng, quỳ gối bên cạnh giường và cố gắng cầm trí đọc kinh. Nhưng bé chạy ra khỏi phòng đến bên cạnh mẹ. Bà mẹ hỏi, con đã đọc kinh chưa? Bé trả lời, con không đọc kinh được. Tại sao con không đọc kinh được? Hãy trở vào phòng và đọc kinh ngay đi. Em bé trở vào phòng, nhưng chỉ mấy phút sau lại trở ra với mẹ. Bà mẹ lại hỏi, con đọc kinh chưa? Thưa mẹ chưa, con không tài nào đọc kinh được. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi, sao con không đọc kinh được? Thử nói cho mẹ nghe tại sao. Bé trả lời, con không thể nào ở yên lặng và cầm trí được, người ta nói chuyện ồn ào quá. Các bạn thân mến, câu trả lời ngây thơ của đứa bé cho chúng ta thấy, em đã hiểu cầu nguyện là gì. Cầu nguyện không phải chỉ là đọc các kinh đã quen thuộc. Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên với Chúa, là trở vào trong tâm hồn, để cảm nghiệm được sự hiện diện thân thương của Chúa. Dạy con cái cầu nguyện, huấn luyện con cái thực sự biết cầu nguyện, là món quà lớn nhất cha mẹ có thể ban tặng cho con cái. Có thể huấn luyện tinh thần cầu nguyện cho con cái bằng cách nào? Cầu nguyện là cử chỉ nói lên lòng yêu mến của chúng ta đối với Thiên Chúa và đối với người khác. Thế nhưng, đáng tiếc thay, không thiếu chi những cha mẹ cảm thấy ngượng ngùng, lo sợ khi nói về Chúa cho con cái, và không biết dành chút thời giờ để cầu nguyện chung với con cái, với tất cả gia đình. Sau đây là một vài đề nghị cha Bruno Ferrero muốn gửi đến quý vị phụ huynh trong việc giúp con cái huấn luyện tinh thần cầu nguyện. Thứ nhất, điều nên nhớ trước tiên là cầu nguyện không phải là một gánh nặng, một sự áp đặt hay một bổn phận buộc phải thi hành, nhưng cầu nguyện là quyền lợi, là niềm vui và là sự phấn khởi tinh thần, là vinh dự của con người được liên hệ thân mật với Thiên Chúa, là đấng tạo dựng con người và tất cả vũ trụ. Cầu nguyện là giây phút lắng dịu, qua đó con người gặp gỡ Thiên Chúa, lắng nghe Ngài, thân thưa với Ngài và tìm lại được sự an bình trong tâm hồn. Gia đình biết cùng nhau cầu nguyện, thường là gia đình đoàn kết, hạnh phúc, an bình, chấp nhận những khó khăn của cuộc sống. Cũng như trong các việc quan trọng, cách thức đơn giản và hữu hiệu hơn cả để dạy con cái cầu nguyện là nhìn thấy cha mẹ cầu nguyện. Nếu con cái nhìn thấy cha mẹ cầu nguyện cách sốt sắng và với lòng tin tưởng, chúng sẽ hiểu rằng đối với cha mẹ, Thiên Chúa phải là đấng rất cao trọng, đáng được chỗ ưu tiên, được dành để thời giờ cho, nhất là những giờ phút quan trọng trong ngày, trong tuần lễ. Nếu con cái nhìn thấy cha mẹ hài lòng khi cầu nguyện, chúng sẽ cảm nhận được rằng Thiên Chúa không phải là đấng xa lạ, nhưng là đấng gần gũi, lắng nghe những người cầu khẩn thân thưa với Ngài. Ngài hiện diện sống động, mặc dù con mắt thể xác không thể nhìn thấy và tai không thể nghe tiếng Ngài được. Khi cầu nguyện với con cái, cha mẹ nên dùng những lời đơn sơ, chân thành, để diễn tả những tâm tình mà con cái có thể hiểu được. Ngay cả những cử chỉ bên ngoài, như làm dấu thánh giá, nghiêm trang chấp tay, kính cẩn quỳ gối, cũng rất quan trọng, vì chúng diễn tả thái độ nội tâm bên trong, chứ không phải là giả vờ đóng kịch. Thứ hai, nên tránh việc cầu nguyện vì thói quen. Cầu nguyện cách máy móc. Có sự khác biệt sâu xa giữa việc đọc các kinh đã dọn sẵn và cầu nguyện. Cầu nguyện không phải chỉ là đọc kinh, và đọc kinh bằng môi miệng chưa hẳn là cầu nguyện. Có thể đọc thuộc lòng hết kinh này sang kinh khác, đọc vì thói quen, nhưng thực sự vẫn không cầu nguyện chi hết, vì chỉ đọc bằng môi miệng, nhưng tâm trí lại đi du lịch tận đâu xa, không tưởng nghĩ gì đến Thiên Chúa. Sách kinh nguyện chỉ là dụng cụ gợi ý giúp chúng ta nâng tâm hồn lên cùng Chúa và thân thưa với Ngài, nhưng không hẳn là điều tối cần thiết của cầu nguyện. Có thể cầu nguyện bằng những lời bộc phát với những tâm tình nảy sinh từ những hoàn cảnh vui buồn, hạnh phúc hay đau khổ, những lúc cô đơn hay những khi cầu nguyện chung với người khác. Cầu nguyện không phải chỉ là luôn cầu xin ơn này, ơn khác. Cầu nguyện còn là cảm tạ Chúa vì những điều tốt lành được lãnh nhận, ca tụng tôn vinh Chúa vì những kỳ công tay Ngài thực hiện trong vũ trụ và trong cuộc sống mỗi người. Cầu nguyện cũng là xin ơn tha thứ vì những yếu đuối, sai lầm, và xin sức mạnh trợ giúp. Một cô giáo hỏi các học sinh giáo lý của mình, tại sao cô tặng cho các em mỗi người một quyển phúc âm bé nhỏ, và nhắc nhở các em thường xuyên đọc sách phúc âm không? Một học sinh mau mắn giơ tay xin trả lời, bởi vì cô thương chúng em, cô muốn chúng em có một cuộc sống an bình, hạnh phúc, để giúp chúng em lắng nghe lời Chúa, và học cách cầu nguyện với Chúa như Chúa Giê-xu dạy. Thật vậy, dụng cụ giúp cầu nguyện tốt đẹp và hữu hiệu hơn cả là sách Kinh Thánh. Năng đọc sách Kinh Thánh và lắng nghe lời Chúa trong gia đình, con cái sẽ sớm hiểu rằng sách Kinh Thánh là quyển sách đặc biệt, là quyển sách của Chúa. Có những quyển sách Kinh Thánh được soạn thảo cho trẻ em, với những hình ảnh và những câu chuyện thích hợp với tầm hiểu biết và tâm lý của các em, nhằm mục đích giúp cầu nguyện và nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của các em. Học thuộc lòng những câu thánh vịnh, lắng nghe những lời Chúa nói trong phúc âm, dần dà sẽ được biến đổi thành những lời cầu nguyện và trở nên tâm tình cầu nguyện chân thành. Thứ ba, các phụ huynh không những chỉ nói về Chúa cho con cái, nhưng cũng đừng quên nói với Chúa về con cái mình, về từng người con và nhu cầu của chúng nữa. Trẻ em thường hay đặt những câu hỏi về Chúa, chẳng hạn như, ai tạo dựng nên Chúa? Chúa từ đâu đến? Chúa giống ai? Hình dung của Chúa như thế nào? Chúa ở một mình hay có bạn không? Tại sao các em không thể trông thấy Chúa? Vân vân. Điều quan trọng là các phụ huynh biết đáp ứng sự tò mò và ước muốn hiểu biết của con cái, không phải theo cách suy nghĩ riêng của mình, nhưng dựa trên những điều Chúa Giê-xu đã tỏ lộ cho chúng ta, qua những điều Ngài nói về Thiên Chúa Cha trong phúc âm. Để được thế, các phụ huynh nên chuyên cần đọc và học hỏi Kinh Thánh, để có thể chỉ dẫn cho con cái. Đừng quên rằng, căn bản của cầu nguyện là sự liên hệ giữa Thiên Chúa với con người. Vì thế, cần giúp trẻ em hiểu rằng, Thiên Chúa là đấng tốt lành, Ngài muốn chúng ta trở nên những người bạn tốt lành. Trẻ em rất bén nhạy về tình bạn và thích có bạn. Tình bạn phải được vun trồng với thời gian. Thiên Chúa cũng muốn chúng ta đến gần Ngài mỗi ngày và kết hiệp mật thiết với Ngài hơn. Cầu nguyện còn là lắng nghe lời Chúa nữa. Nhưng lời Chúa khác hẳn với lời nói của người thường. Ngài nói nhỏ trong tâm hồn, trong yên lặng, nên phải chú ý lắng nghe. Ngài có thể nói với tâm hồn chúng ta bằng nhiều cách, chẳng hạn như qua tư tưởng, qua ước muốn, qua việc đọc sách tốt, qua các sự việc xảy tới trong ngày, qua những bạn bè gặp trong cuộc sống, vân vân. Làm thế nào để việc cầu nguyện trở nên như những cuộc hẹn gặp gỡ bản thân trong mỗi ngày? Những cuộc hẹn mà tự nhiên sẽ cảm thấy thiếu vắng khi không dành chút thời giờ để cầu nguyện. Thứ bốn, trong kinh nguyện, các phụ huynh nên tập cho con cái làm quen với việc cầu xin ơn tha thứ vì những yếu đuối, tội lỗi của bản thân, đồng thời tập mở rộng nhãn giới để cầu xin và đền bù thay cho những người khác nữa. Khi có những vấn đề khó khăn hoặc những biến cố vui buồn có liên quan đến cả gia đình, hãy thân thưa với Chúa về những biến cố đó và cầu nguyện xin ơn Chúa trợ giúp. Cả những khi xem ra Chúa không lắng nghe lời chúng ta tha thiết cầu xin, cũng đừng nản lòng thất vọng buông xuôi. Chính trong những lúc đó, lòng tin tưởng vững mạnh của cha mẹ và thái độ phó thác cho Chúa là bài học rất hữu hiệu cho con cái về tầm quan trọng của cầu nguyện, là giúp con cái hiểu rằng Thiên Chúa cao cả và khôn ngoan hơn con người. Ngài cũng có quyền trả lời không và từ chối những điều chúng ta tha thiết cầu xin, bởi vì Ngài biết rõ chúng ta thực sự cần những gì. Ngài là Thiên Chúa quyền năng, cao cả, giàu tình thương, chứ không phải là cái máy ban phát ơn lành do người ta bấm nút điều khiển. Sau cùng, đừng quên rằng, thánh lễ là cao điểm của cầu nguyện và đời sống cầu nguyện. là giây phút đặc biệt nhất. Trong đó, cầu nguyện trở thành sự liên kết mật thiết với Thiên Chúa, với mỗi người trong gia đình, với thân nhân và với tất cả mọi người. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, theo tin từ tờ Tuổi Trẻ Thủ Đô số ra ngày 24 tháng 11 năm 2008, thì khoảng hơn một tháng trở lại đây, vào đúng giờ vàng, tức là 18 giờ chiều, trên kênh VTV3 phát sóng bộ phim có tựa đề Ván Bài Đen Tối. Chuyện phim xoay quanh một nhân vật có khả năng đánh bạc được nâng lên hàng thần, tên là Ngôn Phi. Nhờ tài bài bạc mà anh ta vượt qua số phận, lọc bao mưu mô, lấy vợ đẹp, có con khôn và gây dựng được cơ nghiệp. Tất cả mọi việc từ tình yêu cho đến các mối quan hệ gia đình, bạn bè của nhân vật đều được giải quyết bằng những trò đỏ đen. Cùng với các tình tiết trên, các nhân vật bài bạc được mô tả như những nhân tài hiếm có. Hành động tráo bài khi chơi của họ được mô tả như những ảo thuật gia lừng danh, các cuộc đỏ đen được bài bố như một trận thư hùng, làm cho nhiều người nghĩ bộ phim này đang tôn vinh, cổ suý và kêu gọi mọi người chơi bài. Vì bộ phim mô tả đời sống của thế giới ngầm, nên những lời thoại trong phim toàn là những kiểu nói khinh bỉ, ngang ngược hoặc kích bác khi các nhân vật thách đố nhau. Cách giao tiếp đó thực sự gây ảnh hưởng xấu và rất phản giáo dục. Bộ phim đã gây một tác hại không nhỏ đến các thanh thiếu niên, đặc biệt là các em trai. Gần đây, cứ đến các trường tiểu học giờ tan trường là thấy các bé trai cầm trên tay bộ bài, rồi phi vèo vèo, trong miệng cứ hô vang tên nhân vật chính của phim, Ngôn Phi. Học sinh nam trong giờ học không tập trung nghe giảng, nhưng lại bỏ tay vào ngăn bàn để tập tráo bài tay. Trên một website dành cho các bà mẹ, họ đã cùng nhau lập hẳn một topic để than thở và tỏ thái độ bất bình về tác hại của bộ phim này. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, không thể đổ lỗi cho phim ảnh, con mình tập đánh bài là do cha mẹ không quản lý tốt. Khi các em xem, nó có quyền cảm tình với cái nào, thì sẽ làm theo cái ấy, chỉ là bản năng của trẻ em. Làm cha mẹ phải có trách nhiệm hướng dẫn và giải thích. Quý vị và các bạn thân mến, không ai phủ nhận vai trò và trách nhiệm của cha mẹ trong việc quản lý và giáo dục con cái, thoát khỏi những ảnh hưởng xấu của môi trường sống. Tuy nhiên, xã hội cũng đóng vai trò không nhỏ trong việc hình thành nhân cách của một đứa trẻ, trong đó những hoạt động trong lĩnh vực văn hóa như sách báo, phim ảnh luôn gây ảnh hưởng rất mạnh mẽ đối với xã hội, đặc biệt là đối với giới trẻ. Tuổi trẻ rất dễ dàng chọn lấy một diễn viên hay một nhân vật của điện ảnh làm thần tượng. Vì thế, nỗi lo sợ và bất bình của phụ huynh là điều rất hợp lý. cờ bạc là bác thằng Bòn. Câu răn đe của cha ông ngày xưa xem chừng không còn tác dụng, vì rằng với tài đánh bạc, thần tượng Ngôn Phi vẫn gây dựng được một cuộc sống rất tốt đẹp. Tuy không phải là thể loại phim cấm như sex hay bạo lực, nhưng nếu thật sự quan tâm đến giới trẻ, các cán bộ văn hóa trong đài VTV3 của đài truyền hình Việt Nam không nên cho trình chiếu bộ phim vào những giờ vàng, tức là giờ có nhiều người xem truyền hình, trong đó có trẻ con. Có lẽ không phải họ không hiểu điều ấy, nhưng tất cả cũng chỉ vì lợi nhuận mà họ bỏ qua mọi tác hại của bộ phim đối với giới trẻ. Khi một bộ phim được trình chiếu vào giờ vàng, sẽ thu hút được nhiều hợp đồng quảng cáo béo bở. Và đó là lý do đài VTV3 không thể phát sóng bộ phim tuy nguy hại nhưng hấp dẫn ấy vào giờ bọn trẻ đã đi ngủ được. Lạy Chúa, quả là một gánh nặng cho các bậc làm cha làm mẹ của chúng con, khi con cái của mình sinh trưởng trong một xã hội gây nhiều ô nhiễm trong cách nghĩ của bọn trẻ. Xin Thánh Thần Chúa hãy ban ơn giúp sức để chúng con có thể bảo vệ và hướng dẫn chúng đi theo đúng đường lối của Ngài. Và đồng thời cũng xin Chúa cho nhiều người lớn đừng quá chạy theo tiền bạc mà làm những việc tạo cớ cho bọn trẻ phạm tội. Đó là một tội ác, vì Chúa cũng đã luận phạt nghiêm khắc rằng hãy đeo cối đá vào cổ bọn chúng và nén xuống miệng.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.